Tâm sự Trùng Du Đảng.
Thưa chư vị cư sĩ, tôi tên Lữ Sơn Kiệt, người Hà Nam. Một ngày cách đây hơn 4 năm, trong lúc nghỉ trưa, tôi tình cờ nghe cô Lý Linh kể các câu chuyện kỳ diệu của vợ chồng cô khi họ đến Ngũ Đại Sơn lấy Hòa Thượng Diệu Pháp cho những người trong xưởng nghe. Những câu chuyện báo ứng nhân quả này thật hấp dẫn và lôi cuốn, khiến tôi rất ưa nghe, nhưng không dám tới gần vì sợ làm ảnh hưởng tâm tư mọi người. Song khi tôi tới thì thấy các vị trong xưởng hầu như chẳng ai tránh né tôi cả. Ăn tối xong, tôi không kềm chế được cảm giác xúc động. Vì lần đầu tiên được nghe Phật Pháp nên ráng thu hết can đảm đến trước nhà Lý Linh. Thật may, lúc này chỉ có cô và ông xã là đang cư sĩ ở nhà. Hai người họ chẳng những không đuổi tôi đi, ngược lại còn nhiệt tình tiếp đãi một kẻ không được ai quan nghênh như tôi. Vợ chồng của Lý Linh là đệ tử Hòa Thượng Diệu Pháp. Tôi nói chuyện với họ tới 3-4 tiếng đồng hồ. Được Pháp Phật tẩy gội thấm nhuần, không những tôi hiểu được nguyên nhân bệnh hoạn trên thân mình, mà còn biết rằng như tôi không sớm hối cải sửa lỗi sám hối thì tương lai chắc chắn sẽ phải đọa địa ngục vô gián. Tôi là người như thế nào ư? Xin thưa với quý vị, con nít mà đang khóc ầm ĩ chỉ cần nghe người lớn nói một câu "Lữ Sơn Kiệt đến kìa" là chúng lập tức nín ngay. Tên của tôi có thể giúp người trong thôn làng đem ra hù con nít thì phải biết thành tích oai hùng của tôi rất gian danh nổi cộm. Xin đơn cử một chuyện nhỏ như hạt mè thôi, để bạn hiểu tính cách hảo hớn của tôi như thế nào. Nhiều năm lâu xa về trước, ngày nọ tôi cùng một người bạn tản bộ trên đường, vừa đi vừa nói cười rôm rã. Thì ngay lúc đó, bỗng nghe phía sau có tiếng còi xe tin tin vọng tới. Tôi ngoái nhìn thì thấy đó là một chiếc xe vận tải to đùng. Nhưng tôi vẫn tỉnh bơ đi nghênh ngang trên đường, chẳng thèm lý gì tới nó. Két! Tiếng kèn xe rống to như muốn xé màn nhĩ. Tôi giật nảy người. Gã tài xế quát to: "Mày muốn chết hả?" Chiếc xe lúc này đã dừng lại. Tài xế thò đầu ra mắng tiếp: "Đúng là mày tự tìm cái chết mà." Tôi nghe xong bốc quả, liền chạy tới đập rầm rầm vào xe. Tay trái nắm chặt cửa xe, tay phải thôi lia vào tên tài xế. Đột nhiên tôi phát hiện ngồi bên phải là một cô gái xinh đẹp. Thế là tôi lập tức nhảy xuống đất, chạy vòng qua bên đó mở cửa xe ra, dùng thân đè lên người cô gái và tay phải thì đấm tên tài xế như tử. Những ác nghiệp tạo trong quá khứ tôi chỉ kể tí xíu cho mọi người nghe, để biết tôi có thành tích anh hùng ra sao thôi. Thú thật, tôi kể mà xấu hổ lắm. Vì từ khi biết Phật Pháp rồi, hễ nhớ tới là tôi ăn năn và đau lòng vô cùng. Do vậy mà tôi quyết tâm sám hối sửa đổi, nguyện từ nay bỏ tà quy chính, là một người tốt, đổi mới hoàn toàn. Tin tôi cải tà quy chính là một điều quái lạ nên chẳng mấy chốc được đồn lan. Lập tức đủ lời dèm pha của mọi người truyền đến tai tôi: "Cái thằng Lữ Sơn Kiệt muốn học Phật hả? Vậy thì cứt ngựa cũng có thể nở hoa đó. Phật giáo dù tốt đến đâu, hễ mà có Lữ Sơn Kiệt nhào vô thì tôi đây không thèm học Phật nữa." Quả tình còn rất nhiều lời khó nghe vô cùng. Nhưng lúc đó tôi nghe xong chẳng hề nổi nóng, mà còn tăng thêm tâm sám hối. Đúng là tôi từng tệ đến nỗi ngay lúc muốn học Phật, muốn làm người tốt mà không ai dám tin. Đây chính là báo ứng mà. Trồng nhân gì thì gặt quả đó, không sai chút nào. Thế là tôi âm thầm hạ quyết tâm. Lữ Sơn Kiệt tôi trước đây quen sống xấu xa, xấu tới thiên hạ biết mặt, biết danh và chạy làng. Hôm nay thân tôi rơi vào cảnh bệnh hoạn, không những toàn thân vô lực mà còn hay bị chóng mặt, choáng váng. Đăng cư sĩ nói tất cả đều là quả báo do tôi đánh người sát sinh. Bây giờ tôi đã được nghe Phật Pháp, hiểu rõ và tin có báo ứng đáng sợ rồi, nên quyết tâm làm lại cuộc đời. Thệ từ nay vĩnh viễn làm người tốt, là đệ tử ngoan của Phật. Đức Phật từng nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Thế thì vì sao tôi lại không thể chứ? Tất nhiên đã quyết tâm tu sửa thì phải biết đón nhận những khinh miệt rẻ rúng mọi người dành cho mình. Chư Phật và Bồ Tát chẳng phải đã từng dạy, kẻ phạm lỗi một khi hiểu rõ Phật Pháp thì phải biết khiêm cung nhận lỗi, phải nhẫn giỏi và bắt đầu tu tịnh, học tập ngay từ trong những lời mạ nhục chửi mắng hay sao? Từ đó, mỗi khi tan sở về nhà, tôi vùi đầu vào nghiên cứu kinh Pháp, không những dứt tuyệt ăn mặn mà ngay cả rượu, thuốc tôi cũng bỏ luôn. Dù trước đây tôi là con sâu rượu, nhậu như hũ chìm và phì phà thuốc như ống khói tàu. Mỗi ngày tôi còn ở trước Phật kiểm lại những lỗi lầm trong quá khứ, chân thành phát lộ sám hối. Từng lỗi sát, đạo, dâm vọng, tôi đều dũng mãnh thề đoạn dứt, bỏ ác theo thiền. Tôi lạy 100 lễ, 200 lễ, 300, 1000, xin hồi hướng cho các sinh vật bị tôi giết hại, hồi hướng cho những người bị tôi đánh mắng mạ nhục, hồi hướng cho những người bị tôi bắt nạt ăn hiếp. Mỗi một lạy đều xuất phát từ tâm chí thành sám hối của tôi, đều mang theo giọt lệ ăn năn tràn mặt. Tôi lạy đến ngay bản thân tôi cũng không nhận ra mình là Lữ Sơn Kiệt nữa. Cuối cùng cũng đến một ngày, các bạn đạo chịu tiếp nhận tôi. Láng giềng hương thôn mỗi lần gặp tôi đều vui vẻ chào hỏi. Cứt ngựa đã nở qua. Tên ác quỷ Lữ Sơn Kiệt giờ đã biến thành người, đã sống lại, đổi mới, đã quay về vị trí làm người, đã có tư cách con người rồi. Đăng cư sĩ còn dẫn tôi đi quy y Hòa Thượng Diệu Pháp. Tôi vui và mãn nguyện lắm, dốc toàn lực bắt đầu cuộc đời mới. Đêm nọ tôi nằm mộng, thấy một con chó đen cao to rất quen. Nó hiền lành quấn quýt bên tôi. Tôi liền giang tay ôm vuốt ve nó và nói bất tận những lời thân ái. Sáng ra khi tôi thức dậy, tôi thấy toàn thân nhẹ nhàng thư thái. Từ đó bệnh hoạn không để ý tới mà dần dần hết. Một hôm tôi đột nhiên nhớ lại, con chó đen này chính là mấy năm trước tôi đã dùng dây xiết cổ giết nó làm thịt ăn. Tôi thiếu nợ mạng loài vật rất nhiều, tạo tội rất nặng, tích nghiệp thành bệnh. Giờ tôi chân thành sám hối, tụng kinh hồi hướng nên đã được chúng vui lòng giải quán kết, xóa hận. Con chó đen không những không hận tôi mà trong mộng còn tỏ vẻ thân thiện, giải thích rằng nó được giải thoát. Tôi quyết tâm từ nay về sau, vì những sinh vật mình giết hại, tụng kinh Địa Tạng và tụng mãi để cầu siêu cho chúng, hy vọng chúng sớm giảng sinh cõi lành, cùng tôi viên thành Phật đạo. Mấy năm sau đó, tôi vẫn là một nhân vật nổi danh, nhưng không còn khiến người gặp phải hoảng hồn kinh sợ nữa, mà trái lại, khi ông, bà, ba má ai đó dạy con cháu không nghe, họ luôn đem tôi ra làm gương để nhắc nhở. Lữ Sơn Kiệt có thể biến thành người đại tốt như vậy, không lẽ con chẳng thay đổi được hay sao? Tôi đã trở thành người mẫu, thành tấm gương để các bậc cha mẹ đem ra bắt đám con ngỗ nghịch noi theo. Như vậy Lữ Sơn Kiệt này sống ở dân gian cũng không uổng phí. Tôi hiểu được rằng tâm ta do ta làm chủ, thân ta tạo ác hay hành thiện cũng do tâm làm chủ. Tâm chuyển biến thì tất cả đều đổi thay. Nhờ vậy mà tôi từ một người ác mới có thể biến thành thiện, trở thành một đệ tử sơ cơ căn bản của Phật. Phiền não tức bồ đề, tất cả do tâm tạo mà. Nguyện những ai có hành vi bất lương giống như tôi sớm quay về chánh đạo, đồng chứng bồ đề. không nên mặc tình làm hại cây cỏ.
Một ngày vào năm 1993, một nông dân tên Thi, khoảng 33 tuổi, đến ngôi chùa lớn ở làng quê xin gặp Hòa Thượng Diệu Pháp. Hai năm trước, nơi vách thực quản của ông Thi mọc một ung bướu lành tính. Khi phẫu thuật, bác sĩ đã cắt bỏ một đoạn thực quản và cho may lại nối với bên trên rồi. Nhưng chẳng bao lâu, chỗ cắt tuy đã lành, song bên trong thực đạo, nơi tiếp giáp với vòm miệng, chẳng biết vì sao lại mọc ra một mầm thịt tròn, ngăn cản thức ăn, khiến ông nuốt gì cũng bị nghẹn, khó khăn. Mặc dù không đau, nhưng bệnh nhân phải ăn từng chút một mới được. Được một năm thì ông Thi phải nhập viện phẫu thuật. Nào ngờ 6 tháng sau, mầm thịt lại mọc ra tiếp, không thể phẫu thuật nữa. Bởi chẳng rõ nguyên nhân vì sao bướu thịt cứ mọc mãi. Ông Thi vì bệnh này mà hết sức thống khổ. Mỗi lần dùng bữa giống như thọ cực hình vậy. May gặp ông bạn họ Chương, nhân vật chính trong câu chuyện Gà Trống Lông Vàng, giới thiệu, nên ông mạo muội tìm đến, cầu Hòa Thượng chỉ giúp cho. Hòa Thượng hỏi:
"Ông có chặt qua một cây nhỏ nào không? Đại khái thân to cỡ cái chài."
Hòa Thượng dùng tay để diễn tả. Anh nông dân nhớ lại đáp:
"Dạ, con chỉ đốn có một lần à. Cây này mọc tại bãi đất trống trước cổng nhà con. Nó mọc độ hơn một năm, sau đó bị con dùng rìu chặt đi. Hiện giờ cái rìu vẫn còn. Nhưng lẽ nào do chặt cái cây nhỏ đó mà con bị ung bướu thực quản sao ạ?"
Việc này quá lạ, ngoài sức tưởng tượng, nên bệnh nhân rất hoài nghi. Cho dù thắc mắc lắm, nhưng ông Thi không thể không tin. Bởi chuyện chặt cây xảy ra đã rất lâu, từ mười mấy năm về trước. Nhưng vì sao Hòa Thượng xa lạ này lại có thể biết rõ vanh vách như thế? Hòa Thượng khai thị:
"Cây cối sinh trên đời là tạo phúc cho nhân loại. Chẳng hạn như các việc xây chùa, dựng nhà, bắt cầu, nghĩa là có tạo dựng chi, đa phần đều nhờ đến nó. Trong kinh Địa Tạng từng kể rất rõ: sơn có sơn thần, địa có địa thần, thủy có thủy thần. Như vậy thảo mộc vẫn có linh thần gá nương vào tu hành. Cho nên trong lúc cây chưa trưởng thành, không nên tùy tiện chặt bỏ. Thứ nhất, làm lãng phí tài nguyên. Thứ hai, làm thương hại thọ thần gá nương, khiến họ có thể ôm hận, hành ông mắc bệnh để trả quả. Từ nay về sau, ông không nên mặc tình làm thương hại cây cối, hoa cỏ. Cho dù có phải phát trừ cỏ quan, thì cũng phải vì nó niệm mấy câu Phật rồi mới chặt gốc dẹp trừ. Bởi vì ở nơi gốc cỏ cũng có nhiều sinh mệnh tồn tại. Ông phải biết là các vị tu hành thời xưa, mỗi khi muốn chặt cây cối trưởng thành, cũng phải lên tiếng thông báo, xin thỉnh thọ thần về nhà. Hơn nữa, ông nên phát tâm ăn chay. Phải vì cây nhỏ đã chặt kia mà tụng ba bộ kinh Địa Tạng, thì ung bướu nơi thực quản sẽ dần dần tiêu trừ. Ông có tin hay không vậy?"
"Dạ có, con đến đâu để mua kinh Địa Tạng về tụng đây ạ?"
"Tới phòng kinh sách phổ thông của chùa mà thỉnh."
"Dạ, cảm ơn sư phụ."
Thân Khuyển Mã.
Mấy năm trước, tôi qua Mỹ thăm bạn, được dẫn đến một khu vườn chơi nổi danh để tham quan. Tiến vào cổng lớn không xa, thì thấy có một chiếc xe thổ mộ rất sang trọng vừa đổ lại trước mặt chúng tôi. Tôi bị màu lông trắng tuyết của con tuấn mã thu hút. Nó rất đẹp, đầu ngẩng cao, lông trắng mướt như nhung và cái bồn dài tuyệt mỹ. Chiếc yên ngựa vàng chiếu lấp lánh ánh mặt trời kali tươi đẹp, càng tăng thêm phong thái uy vũ bất phàm. Con ngựa chở du khách đi theo con đường cố định. Người ta vừa tận hưởng thú vui quý tộc, vừa tha hồ ngắm cảnh thỏa thích mê ly. Chúng tôi không lên xe, chỉ nhìn theo con tuấn mã khỏe mạnh đang kéo xe rời xa. Đoàn chúng tôi mãi vui chơi đến chẳng hay biết trời đã tối. Lúc quay về, khi đi ra gần tới cổng lớn, thì thấy con tuấn mã vẫn còn đang phục vụ chở khách. Nhưng lúc này thần thái nó không còn anh tuấn hiên ngang, đầu cúi rũ, lê bước mệt nhọc, chứng tỏ nó rất đuối sức, hụt hơi. Tôi nhìn bộ dạng nó, từ sáng sớm đến giờ lao động ít nhất cũng 20 tiếng, trông nó đừ đẫn mà đau lòng. Tôi lan man suy nghĩ, chẳng biết con tuấn mã này kiếp trước nó đã tạo nghiệp gì mà đời này sinh ra làm tuấn mã, phải ở đây kéo xe suốt ngày. Hôm nay đã có bao du khách ngồi cho nó kéo, và một năm có bao nhiêu người? Không lẽ kiếp trước nó thiếu nợ đến ngần ấy người ư? Sau khi về nước, tôi đem chuyện này thỉnh giáo sư phụ. Hòa thượng Diệu Pháp bảo,
con ngựa đó đời quá khứ là người da trắng, làm chủ hàng trăm nô lệ da đen. Trong trang viên của ông có hơn trăm nô lệ làm việc. Họ hứng chịu đủ mọi lăng nhục hành hạ áp bức phi nhân tính của ông. Sau khi ông chủ da trắng này chết đi, lập tức đọa địa ngục thọ khổ. Mãn báo ở địa ngục, y đầu thai vào cõi thú, xin làm con ngựa này. Mang ngoại hình tuấn tú, mỹ miều, thể lực mạnh mẽ, trở thành công cụ kiếm tiền cho chủ, nếm lại cái khổ làm nô dịch. Cho dù những nô lệ kiếp trước bị y áp bức bóc lột, đày ải, chỉ có hơn trăm người, nhưng bởi vì y hung tàn và ngược đãi đám nô lệ da đen quá mức, đây không những là phạm tội đáng xấu hổ đối với nô dịch, mà đối với hành vi phi nhân tính, xúc phạm chà đạp con người quá quắt, thì y đã có lỗi với toàn nhân loại. Do vậy mà ngày nay y phải chịu người điều khiển cưỡi ngồi, không được nghỉ ngơi. Đó là quả báo y phải trả. Tội nghiệp của y sâu nặng, chẳng biết còn phải làm trâu làm ngựa hằng bao lần nữa. Đến cuối cùng, khi y được chuyển sinh làm người, thì phải mang thân phận bần cùng hạ tiện, khổ hết chỗ nói.
Tôi nghe xong trong lòng tỉnh ra, ai mà ngờ con tuấn mã khả ái đáng thương này lại có quá khứ chẳng vẻ vang như thế. Tôi thầm nghĩ nhất định phải tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho con tuấn mã, giúp nó sớm chuộc đền tội nghiệp, thoát ly biển khổ, đồng thời còn phải niệm Phật siêu độ cho các nô dịch, xoa dịu oán khí xung thiên của họ. Lúc này, Hách cư sĩ ngồi bên cạnh tôi, bà là Hoa Kiều định cư ở Mã Lai, đột nhiên hỏi,
thưa sư phụ, nhà chúng con hồi ở Hương Cảng có nuôi một con chó tên là Misu, từ nhỏ đã bầu bạn thân thiết với chúng con. Sau khi cả nhà quy y ăn chay rồi, con chó này cũng có tánh linh, không lâu thì nó bỏ thịt ăn chay theo, khiến cả nhà con hết sức vui mừng. Gia đình chúng con dời đến Mã Lai thì 2 năm sau Misu chết. Chúng con rất buồn, mẹ con có đến chùa lập bài vị cầu siêu cho nó, còn tổ chức pháp sự chúc phúc cho nó nữa. Chẳng biết bây giờ nó đã sinh vào cõi thiện chưa? Mong sư phụ từ bi quán xét giúp giùm chúng con.
Trầm ngâm một lúc, sư phụ mỉm cười nói,
con chó này nhờ đời trước ở nhà ngươi nghe kinh ăn chay, chết rồi được các ngươi tụng kinh cầu siêu cho nữa, nên nó đã chuyển sinh làm người rồi. Hiện cũng đang ở Mã Lai, là một cô gái 17 tuổi xinh đẹp.
Nghe hòa thượng nói xong, Hách cư sĩ im lặng bấm đốt tai, rồi kinh ngạc lẫn vui mừng la lên,
sư phụ, ngài thật hay quá, Misu chết tính đến nay đúng 17 năm. Xin ngài hãy cho con biết cô gái ấy hiện giờ ở đâu, tên gì, con rất muốn gặp cô ấy.
Sư phụ và mọi người tại hiện trường đều cười. Tôi hỏi Hách cư sĩ, nếu tìm gặp được cổ, bà sẽ nói gì? Sẽ nói là, em ơi, trước đây em là con chó nhà chúng tôi nuôi ư? Cổ mà không đánh bà mới là lạ đó. Hách cư sĩ cũng bật cười vì sự vô ý nông nổi của mình. Sư phụ hiền hòa nói,
có duyên thì sẽ gặp nhau, rồi sẽ có ngày nó cùng gia đình bà hội ngộ. vừa gặp đôi bên sẽ thấy rất thân thiết và nó sẽ báo đáp gấp bội. Lời xưa nói, bách niên tu đắc đồng thuyền độ, tu trăm năm mới được cùng thuyền. Cho nên chúng ta hôm nay được đồng sự, đồng quê hương, có bạn bè thân quyến, thậm chí gồm luôn cả cửu nhân, đồng tu hội, thì xem như là đã có duyên từ nhiều kiếp. Vì vậy chúng ta phải kết thiện duyên cho rộng, gắng sức giải trừ ác duyên, cùng chung sống hài hòa, bảo tồn thiện khí, chung tay xây dựng một cõi cát tường.
Sư phụ từ bi như thế đó, Ngài khéo nhìn căn cơ mà giáo hóa. Lần bái tham này khiến tôi thu được lợi ích rất lớn.
Thằng cháu quý.
Tưởng cư sĩ năm nay hơn 70 tuổi, thường tham gia Phật thất, nhưng bà có chứng bệnh tim khiến bà niệm Phật không được chuyên nhất. Nguyên do chính tại thằng cháu nội tên Lư, 17 tuổi, thường theo ông xã bà, tuổi gần 80, kêu to hét lớn, ép bà làm những việc nó cần, từ việc thay y phục hàng ngày cho tới cung ứng cơm nước phải hầu nó ngày 3 bữa. Thậm chí còn sai bà tới nhà bạn học lấy những thứ nó cần. Con trai bà điều kiện kinh tế rất khá, có ngôi biệt thự xây kiểu hiện đại, tối tân, sở hữu điền sản, nhà, xe, phong nhiêu. Rất muốn thằng con về ở chung, nhưng thằng Lư từ nhỏ chỉ thích ở với ông bà nội. Song ngày ngày nó luôn quấy phá hành hạ, làm phiền hai ông bà đủ điều. Bất kể bà nội đối xử tốt đến mấy, nó luôn trở mặt lật lọng, cấu gắt vô lễ, lúc bực tức còn đá nhà đá cửa, quậy một trận văn tưng mới chịu yên. Tưởng cư sĩ than:
có thằng Lư ở nhà, hai vợ chồng chúng tôi dù miệng có niệm Phật tâm cũng chẳng an.
Tôi nghe xong hết sức cảm thông và tội nghiệp họ, vì vậy bèn thỉnh giáo hòa thượng Diệu Pháp. Sư phụ trầm ngâm một lúc rồi ôn tồn bảo:
hai ông bà này kiếp trước cũng là vợ chồng, ngủ ở nông thôn. Họ có nuôi một con lừa. Con lừa này bình thường giúp họ trồng trọt, chở đồ, đưa họ ra chợ đi về. Nó làm mọi việc rất vất vả, nhưng ăn toàn rơm khô, không xứng với công sức nhọc nhằn của nó. Lại còn hay bị chửi mắng đánh đập. Đến khi con lừa già, họ đem bán nó cho lò mổ. Hiện nay thằng Lư chính là con lừa chuyển sinh làm người đến đòi nợ đó. Hai ông bà phải nhanh chóng đến trước Phật sám hối tội ngược đãi con lừa kiếp xưa, và mỗi ngày phải tụng một bộ kinh Địa Tạng hồi hướng cho nó. Như vậy mới có kết quả tốt. Nếu không, tương lai cả hai sẽ bị nó làm cho tức chết.
Tôi đem lời hòa thượng thuật lại cặn kẽ cho tưởng cư sĩ nghe. Bà cực kỳ tin và nói:
thằng bé này đúng là con lừa, hèn gì mà nó hay đá, và tính khí vui giận thất thường. Chồng của tôi hả, bị nó chọc tức tới nỗi tăng sông máu, mấy ngày trước còn bị hành đến đau tim. Nếu mà cứ như vậy hoài á, thì chắc hai mạng già để tiêu đời luôn cho coi.
Lần này đã biết rõ nguyên nhân của phiền não rồi, họ nhất định sẽ làm y theo lời sư phụ dạy. Hơn một tháng sau, tưởng cư sĩ gọi điện tới nói:
dạ, tôi xin báo tin cho tôn huynh và hòa thượng Diệu Pháp hay. Tôi và ông xã hằng ngày kiên trì tụng kinh Địa Tạng, sám hối lỗi đã qua trong quá khứ. Từ hồi bắt đầu tụng cho tới giờ, tính này đã được 39 bộ rồi. Suốt thời gian này á, thằng Lư chỉ quậy có một lần thôi, chuyện la hét quát mắng cũng không còn nữa. Hơn nữa, hôm qua thầy giáo còn biểu dương nó, khen nó tính chất phát, ưa giúp người. Thiệt khiến hai vợ chồng già chúng tôi mừng rơi nước mắt vậy đó à.
Nói xong, bà buộc miệng tán thán:
quy lực của kinh Địa Tạng quả là cực lớn. không thể nghĩ lường. Phật pháp thật là kỳ diệu. Hiện tại chúng tôi tu hành, tinh tâm càng tăng kiên cố.
Ra tay đập đầu mỗi buồn.